Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi không được phép nói nhiều, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu toàn thể quý vị hôm hôm nay về đón tiếp thì quý vị thấy giữa chúng tôi là Đại Đức Thích Quân Sang, là đại diện cho ban hoàng pháp của tỉnh Bà Rịa, tỉnh Bến Tre để tiếp đón Đại Đức. Về buổi giảng hôm nay, chúng tôi sẽ xin giới thiệu Đại Đức sẽ nói một thời pháp với đề tài là phóng sanh, cho toàn thể quý Phật tử được thấy cái ý nghĩa của phóng sanh như thế nào và công đức của như thế nào trong cái việc làm lễ phóng sanh. Thì để cho buổi giảng này được tăng theo phần trang nghiêm và long trọng, chúng con cũng thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổ Sư Tầu Giao Trì.
Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, hôm nay con thiện đường về đây được sự chứng minh của chư tôn đức, đó là vạn hạnh cho hàng hậu học của chúng con. Trước hết chúng con xin được kính nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho quý ngài huyển thân thường lạc, Phật sự diên thành. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật sự thì Bến Tre với Bà Rịa nó không có xa, nó gần lắm. Nhưng mà trong cái cuộc sống có khi chúng ta muốn mà nó không có được, phải không? Cho nên hôm nay thầy về đây thầy thấy rất là vui, nhất là có cái tình thân huynh đệ. Thầy Trung Sang tuy không có học chung như là thầy, nhưng mà cũng là một học cũng bằng với nhau một cái thời gian đó. Và đặc biệt đó là thầy Nhuận Bình học chung từ năm 1990 cho tới năm 1998 ở tại Đại Tùng Lâm suốt 8 năm. Thầy huynh đệ chúng tôi học chung ở đó. Kể từ khi tốt nghiệp tới bây giờ thấm thoát đã là 12 năm xa cách, thấy lại cũng rơm rã như ngày nào. Đúng là nỗi đình nỗi đau. Và đó hai huynh đệ thì cũng thân lắm, học chung rồi ngồi chung bàn. Thì lúc đó còn nhỏ cho nên các thầy lớn hay dạy làm việc này làm việc kia, cho nên là quý thầy sai nhiều quá, cái mình chạy nhiều quá, cái cuối cùng cái nỗi đình nỗi đám. Nhưng không ngờ tới từ Huệ này bể dĩa. Thì là đầu tiên xin được cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử dành cho thầy, chúc quý vị an lành trong cuộc sống. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nói tới đạo Phật thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản mà theo dân gian chúng ta gọi, đó là đạo từ bi, phải không? Phải đạo từ bi không? Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có gặp một vài bà chằn. Đừng nói ai đâu xa, Phật tử mình thôi, đi vô chùa đó mà đi ra kiếm gặp đôi dép là đứng la làng. Trời, Phật thánh thần ở đôi dép mới mua 200.000 bạc để đây đứa nào vớt rồi. Cho nên lúc đó không còn đạo từ bi nữa, còn lại đạo bà chằn. Mình đi theo Đức Phật, thực ra không phải là mình muốn ngồi xếp bằng như Đức Phật, chúng ta cũng không có muốn xẹt hào quang như Đức Phật, mà cái quan trọng đó là chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, đó là con đường mở rộng tình thương, đó chính là giáo nghĩa của từ bi. Từ bi, một cái câu nói nó luôn ở đầu miệng của tất cả những ai đến cửa chùa, nhưng mà ít ai chịu khó suy nghĩ về ý nghĩa của hai chữ từ bi. Thì ở trong Đại Trí Độ Luận có giải thích chữ từ bi rất là gọn: từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ có thể đem đến niềm vui, bi có thể rút bớt ưu phiền, đem niềm vui đến cho chúng sanh, giảm bớt ưu phiền cho mọi người, đó là từ bi. Cho nên thường ở các cổng chùa người ta để những câu đối đó: cửa hỷ xã ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Tức là cửa hỷ xã mình ra vào đó, đúng với cái tâm hỷ và tâm xã, thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ nguôi ngoai và tan dần theo năm tháng. Còn mình đến chốn từ bi là mình đã làm sống lại cái tình thương của mình giàu dạt cả dòng đời, thì như vậy mới được. Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật dạy, tuy có nhiều nhưng có chữ một nguyên tắc chính của tất cả những ai hành trình giải thoát của mình có được thành tựu hay không, chính là ở chỗ cố gắng làm sao để truyền tải tâm từ bi của mình vào trong từng lời nói, từng ánh mắt, từng việc làm và từng suy nghĩ thầm lặng ở trong lòng của chúng ta. Và pháp môn mà dễ thực hiện nhất để chuyển tải lòng từ bi của mình đến với tất cả mọi người, xin thưa với tất cả đại chúng, đó chính là phóng sanh. Hôm nay xin phép được trình bày với tất cả quý vị qua chủ đề phóng sanh. Trước hết thì chúng ta hiểu cái nghĩa phóng sanh này cho nó đúng. Phóng tức là chúng ta thả ra, chữ phóng có nghĩa là thả ra. Sanh tức là sự sống, tức là chúng ta làm hay nói hay suy nghĩ, tất cả những hành động đó nhằm đem đến sự sống an toàn cho tất cả mọi người, mọi loài. Cái đó gọi là phóng sanh. Nhưng mà hồi đó tôi nhớ không, mình đi học á, bữa nào mà mấy thầy vô hỏi bài mà thấy không thuộc á, đứng nó thấy tội nghiệp quá, mấy thầy nó thôi bữa nay phóng sanh. Hồi đó thì khi mà mấy thầy còn học ngồi trên ghế nhà trường thì tưởng đó là một cái lời dí dỏm. Nhưng mà sau khi học vào trong Đại Trí Độ Luận giải thích ra ý nghĩa chữ phóng sanh á, mình mới thấy rõ ràng mình đem tới cái sự bình yên cho cuộc sống của người khác, đó cũng là phóng sanh, phải không? Nó điệu quá chạy vô cho 5.000 xem móng tay cho nó vui, cái đó phải phóng sanh không? Cái đó phải phóng sanh không? Không. Cái đó phóng điệu thì có chứ phóng sanh cái gì. Cho nên cái chữ phóng này đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa rộng là tất cả những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của mình mà nhằm đem đến sự sống an toàn cho người khác, cho loài khác, cái đó gọi là phóng sanh. Khi chúng ta hiểu rộng như vậy, ai ngồi ở đây mà đập mũi cái bớt vậy? Còn nhỏ nè, mỗi nó cũng sao nó đập mũi là tưởng nó ai chơi chát chứ. Tự nhiên thầy nhớ tới cái chuyện hồi đó đi xuống chùa thầy Minh Phước cái quân ở Liên Trì đó, đi xuống làm lễ quy y truyền giới. Giới thứ nhất không được sát sanh, là giới của Phật tử tại gia, các vị có giữ được không? Thì Phật tử ở dưới thì chắc ta mơ Phật giữ được. Con cái anh ấy giờ ta đập con mũi cái bớt. Thầy hỏi sao vậy? Anh ấy nói là mũi Anophen. Thầy không đập nó thì bị sốt rét, thầy chết. Miệng thì nó mơ Phật giữ được giới sát sanh, tay thì đập con mũi. Còn có cái bác đó tới chùa thầy bị con mũi cắn, bà đập một cái bớt. Thầy hỏi sao vậy? Bà nói con cho nó cắn nhưng mà không được cắn đau. Anh nói gì ngộ rồi, cắn mà sao không đau? Cái thứ hai nó chóng nhưng mà không được hút máu. Cái nghiệp của con mũi là cái nghiệp hút máu, phải không? Mà tự nhiên không cho nó hút máu là sao? Bà nói mày hút máu mày phải chết. Thầy mới hỏi bác gì chứ, bác đập nó rồi bác có lấy lại giọt máu đâu? Mà nó không, nhưng mà phải chết. Thật tình. Cái đó là kể cho Phật ở trên bàn cũng rung rinh. Không ngờ con của Phật sao mà nó lý luận lạ lùng quá. Thì cái chữ sanh ở đây chúng ta phải hiểu lại, đó là nói cho rộng ra là sự sống, chứ không phải là sinh mạng. Không phải đơn giản là sinh mạng mà nó là sự sống, đem tới sự sống bình yên cho tất cả mọi loài. Cái đó mới là ý nghĩa của phóng sanh. chứ không phải là chúng ta đi mua con cá thả gọi là phóng sanh. Không phải. Đó chỉ là một việc nhỏ trong cái ý nghĩa của phóng sanh mà thôi. Hoàn toàn chúng ta đem cái lòng thương không bờ bến, không điều kiện của mình, để mình đem tới sự sống cho nó, gọi là phóng sanh. Và cái thứ hai nữa, ở đây thầy muốn nói cái chỗ không có điều kiện. Đa phần chúng ta thấy những người khác đau khổ, hay là những loài chim bị giam ở trong lòng, cá nó bị nhốt ở trong chậu, hoặc là những con thú nó sắp sửa bị làm thịt, chúng ta thấy chúng ta mới thương, mới tội nghiệp, chúng ta mới mua nó phóng sanh. Phải không? Phải không quý vị? Có ai không thấy mà đi làm không? Có không? Có không? Thì vỗ tay. Ta đang hỏi không trả lời vỗ tay à. Thưa với lại quý Phật tử, chúng ta thấy cái cảnh đó, chúng ta khởi lên cái tâm thương yêu, thật ra đã là khó rồi. Tại vì có một lần thầy đi thả cá đó, thầy có cái anh ấy nói, trời ơi tự nhiên cá này ngoan chứ mồ đem đi thả à. Mà đi thả cá mà ông nói cá ngon thế mồ. Ngon mà tôi thấy cái mồ như vậy là ngon sao? Ngon muốn chết. Phải không? Mấy cái từ này là từ dân gian, nhưng mà quý vị nghiệm cho kỹ đi. Ông bà mà nói rất là hay. Ngon thấy mồ, tức là mình ăn vô mình ngon, nhưng mà trước mắt của mình đối diện là một con đường chết chóc. Con đường của tang thương, con đường của đổ nát, con đường của sự chia lìa, và con đường của nghiệp chướng nghìn trùng đang mở ra. Cho nên mới thấy mồ. Chứ có bây giờ có khi nào mà mình thấy mồ không? Mình đi nghĩa trang là bình thường, nhưng mà đích thân mình thấy cái mộ của mình đó, có nghĩa là sắp sửa đai rồi đó con, đừng có chảnh. Tức là mình sắp chết rồi. Thấy cái cảnh nó đau khổ như vậy, chúng ta khởi lên tâm thương đã là khó, chứ không phải dễ. Còn không thấy cái cảnh đó mà mình khởi cái tâm thương yêu nó thì còn khó hơn. Cái đó trên tinh thần của Bắc Tông Phật giáo, hay là chúng ta nói dân gian đó là đại thừa Phật giáo, gọi là vô duyên từ, tức là lòng từ của Bồ Tát, của các đức Phật, không cần có đối tượng, có sự việc, có hoàn cảnh, có điều kiện, vẫn thương yêu một cái tình thương không vụ lợi, không điều kiện và không phân biệt. Đơn giản. Thầy thấy thầy nhung mình đứt tay, thầy chạy lấy cái băng, thầy băng cho thầy liền. Nhưng mà gặp thầy lại đứt tay, thầy chỉ kêu người khác đi vô tủ thuốc lấy cái đồ băng tay thôi. Vì sao? Vì thầy nhung mình là bạn học của thầy, từng làm việc chung với thầy nói đừng nói đá hồi xưa. Còn thầy kia xa lắc xa lơ, đại bác bắn ba phát chưa tới nữa. Cho nên như vậy là nhất rồi đó. Rõ ràng khi mình nhìn với những người xung quanh đều có một cái tâm phân biệt, có người thân, có người không thân. Từ cái chỗ có thân hay không có công, không có thân đó, tâm của chúng ta nó chia làm hai dòng suy nghĩ, hai dòng tư tưởng này, để rồi chúng ta mãi chìm đắm trong cái được mất, thương ghét bại thành. Nếu ai khởi tâm như vậy thì trên tinh thần của đại thừa khởi tâm luận, Bồ Tát Mã Minh cho rằng người đó đang sống với lại vô minh của mình. Rõ ràng mình biết thầy là bạn học, thầy kia không phải bạn học mà kêu là vô minh. Quý vị thấy lạ lùng không? Thật ra vô minh đây tức là không hoàn toàn nhận định hoàn cảnh của mình một cách khách quan, để tâm của chúng ta không dướng kẹt. Đó mới là có trí tuệ. Còn mình dướng kẹt tức là vô minh. Có đối đãi, có phân biệt, thì cội gốc của đối đãi có phân biệt là khổ đau. Ví dụ thôi, mình thấy con của mình nó chạy về mà nó khóc bù lu bù lo, hỏi tại sao, nói đó thằng kia đánh nó, đứa kia chặn đường nó, đứa này ăn hiếp nó. Rồi quý vị bên ai? Bên ai? Không lẽ bên con hàng xóm? Quý vị mà chạy ra bên con hàng xóm thì con nói trời trời cái bà này, bà lạ. Một là không bình thường, bị chạm. Còn hai, không biết bà với cái ông hàng xóm nó có gì không. Mà thỉnh thoảng có nhiều người bên người hàng xóm đó, phải không quý vị? Bên ông Hồng Binh sao giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay? Tại vì cái người hàng xóm này rất đáng ghét. Đáng ghét tới mức vắn một chút leo rào gặp cho bằng được. Khổ vậy đó, không cho gặp được tự tử. Nhưng mà sau khi cưới xong mấy năm, không cho nó ly dị, nó cũng đòi tự tử. Có mấy đứa đệ tử với thầy đó, nó quen từ nhỏ rồi lớn lên, nó có gia đình trời. Nó tới nó năn nỉ thầy, nói dùm mẹ với ba con một tiếng đi. Bây giờ con thương con nhỏ đó lắm, không có nó là con sống không được. Không có em bầu trời nhưng không có nắng, giờ có em bầu trời u ám hơn. Nó đòi tự tử lên, đòi tự tử xuống. Vào cưới xong 6 tháng ra chùa thầy ở thầy rồi nói làm sao chứ để con ly dị chứ con mệt quá. Nó là con chằn, hồi xưa nó là bà tiên, giờ nó trở thành con chằn. Tức là cái tâm của chúng ta luôn bị trần cảnh chi phối, và khi khởi lên cái sự phân biệt đó, tức là chùa mình. Mà chúng ta đối trước tất cả mọi trần cảnh, mọi cái sự việc xảy ra mà chúng ta không khởi tâm phân biệt, thì cái đó mới gọi là cái tâm đại từ đại bi. Nếu quý vị ứng dụng được cái tâm đại từ đại bi này trong cái pháp môn phóng sanh, xin thưa với đại chúng, cái pháp môn phóng sanh đây chúng ta không phải là chúng ta làm cho nó tôn vinh quá, nhưng thực sự đó là một pháp môn rất dễ làm, rất dễ thực hành, mà đòi hỏi hành giả phải dùng cái tâm đại từ đại bi mới phóng sanh được. Có một lần thầy đi phóng sanh với mấy Phật tử, mà quý vị biết đó, khi thả mấy con cá nhỏ nhỏ thì họ không tiếc, nhưng mà thả mấy cá lớn họ tỏ vẻ tiếc nuối. Trời, cá này ít xương lắm á thầy. Thầy nó nói chi mà nghe động lòng chiến sĩ quá vậy. Cá ít xương hay có nhiều xương, chuyện nó dính líu gì tới mình phải không? Chứng tỏ người lúc đó không có mặt của lòng từ bi. Tâm từ bi nó dám mặt rồi, hoàn toàn nó dám mặt cái tâm từ bi. Cho nên là quý vị thấy làm sao mà chúng ta có thể thực hiện được cái pháp môn đó nó thành công viên mãn được, mà đem tới sự sống cho nó, đem tới cái sự bình yên cho nó trong cái cuộc đời, mà khi mình với nó có duyên gặp nhau thì như vậy mới mang ý nghĩa phóng sanh chứ. Ta thấy phóng sanh khi thấy những con cá nó lội, nó được tự do, những con chim nó bay mặc dù yếu ớt, nhưng mình cảm thấy cái lòng của mình rất là thanh thản. Thầy đi phóng sanh xong, cái có một Phật tử kêu mà thầy gửi tiền đó, mấy người nói trời ơi thầy bị lừa rồi, cá này nó rẻ dữ lắm mà sao thầy mua được mắc dữ vậy. Lúc mình mua thả mà đâu có nghĩ tới mắc rẻ, phải không? Không phải mình ngu tới mức mình không biết cá mắc cá rẻ đâu, tại vì mình lấy trong sông nước mà. Tuy không ăn cá chứ cũng biết giá cả thị trường chứ. Họ nói 1 kg cá này có 20 ngàn thôi, thầy làm gì thầy mua tới 50 ngàn, thì nó không có 50 ngàn, 20 ngàn nó không quan trọng. Quan trọng là làm sao những mạng sống này được mở ra, cái sự sống này được khơi lại, cái đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện tiền mắc tiền rẻ nó không có quan trọng nữa. Thì mình có tiền nhiều mình mua nhiều, có tiền ít mua ít, không có tội gì hết. Mấy người nói thầy làm gì không có đúng, theo lẽ cái này mua được 50 kg cá mà thầy mua được có 25 kg cá, có phải 25 kg cá kia chết trong quan ức không? Thầy nói không, 25 kg cá kia là chưa đủ nhân duyên, còn 25 kg cá này đủ nhân duyên. Thì mình có nhiều tiền để mình mua bao nhiêu thì mình mua hết tài sản của mình, mà cho dù đó là nửa ký lô cá nhưng hết tài sản của mình, công đức dẫn như vậy. Có mấy Phật tử đã hỏi thưa thầy, con muốn phóng sanh lắm nhưng mà nguyên một cái lòng chim nó nhiều quá, con không đủ tiền mua, cho nên tốt nhất con khỏi mua, thả con này không thả con kia tội nghiệp lắm. Thầy nói trời ơi, theo lẽ nó chết 100 con, bây giờ mình cứu được 10 con sao mình không cứu, phải không? Cứu được 1 con cũng cứu, đằng này cho mày chết luôn. Đơn giản là tao không đủ tiền mua một mày, cho nên cho mày chết luôn. Quý vị thấy Phật tử nói thì ban đầu nghe thấy thương lắm, tức là rất là từ bi đó, tức là muốn thương mày dữ lắm, nhưng mà tại vì tao có cái tội nghèo, mày gặp tao mà bị cộng nghiệp với cái nghèo thôi, cho mày chết luôn đi con. Không có sao đâu, Quan Âm giáng trần. Thì thì quý vị thấy cái lời nói của Phật tử đã nghe mình thấy rất là thông cảm. Rõ ràng là họ muốn đem tới một phương tiện gì đó để chia sẻ với tất cả những con thú mà mình muốn cứu, nhưng vì lực bất tòng tâm, do họ không có đủ cái số tiền để mua. Chính vì vậy mà họ nói tội nghiệp mấy cái con còn bị nhốt lại, thôi khỏi mua. Bây giờ đơn giản nè, mình vừa bệnh nhức đầu, vừa bị đau bụng, vừa bị lên huyết áp, vừa bị bệnh tim, bệnh nhiều quá, khỏi uống thuốc. Phải không? Khỏi không? Làm sao khỏi? Thì bệnh nào mình uống thuốc, bệnh nó từ từ cho nó hết. Thôi đằng này bệnh nhiều quá thôi, cho mày tiêu luôn. Nói đơn giản là cùi không sợ lỡ. Làm gì có chuyện cùi không sợ lỡ. Cái người lành á, người ta còn không sợ, đừng nói chi cái người cùi. Đối với người tu tập, khi tâm từ bi mà được dàn trải theo năm tháng, chuyển qua từng hơi thở của mình, thì cho dù nó là một việc nhỏ cũng không bỏ qua. Quý vị học pháp môn tứ chánh cần rồi, một pháp là nhỏ, dù chỉ là mãi mãi, chúng ta cũng không nên cho nó trôi qua. Vì sao? Vì sau này chúng ta không có cơ hội để gặp lại cái nhân duyên tạo cái thiện nghiệp nữa. Bây giờ xin phép hỏi quý vị một câu nè. Chúng ta gặp nhau ở đây tại chùa Tiểu Huệ, ngày mai này có gặp nữa không? Chắc chắn là không. Trong mấy huynh đệ mình không chừng có người ra nghĩa trang. Đời người qua mau mà rất là nhanh, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước nào có vui gì. Cho nên một cái pháp thiện nhỏ tới, chúng ta sẽ chụp nó cho là ngay, làm bằng cả tấm lòng của mình, bằng những gì mình đang có. Đó gọi là đại từ đại bi. Chứ mình đừng có nghĩ là mình muốn có nhiều tiền. Đừng nói ai, thầy thấy có nhiều Phật tử lớn tuổi nè, tới chùa thầy hỏi cho bác, bây giờ có một điều nguyện nào mà bác chưa có làm. Con bác ấy, dạ thưa thầy, con nguyện được trúng số độc đắc. Thầy nói dạ, không rồi niệm Phật đi, niệm mấy con số đó rồi lỡ vô thường tới thì đi đâu. Nó hốt bác vô mấy cái lòng quay đó. Bà nói thầy tu không có thực tế. Thầy nói làm gì không thực tế. Bà nói